Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Vâng, chào anh ạ.
Thưa tiến sĩ, như tiến sĩ đã biết rất là rõ, từ mấy ngày nay thì cái sự kiện mà lớn và đặc biệt được công luận Việt Nam trong nước và khắp nơi cũng như công luận quốc tế quan tâm, tức là việc chính quyền Trung Quốc cho đưa cái giàn khoan lớn vào trong cái vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trước hết xin ông có thể cho biết suy nghĩ của ông về cái thái độ của chính quyền Việt Nam trước cái động thái này của Trung Quốc.
Tôi nghĩ rằng thái độ của chính quyền Việt Nam trong trường hợp cụ thể này đã có một cái bước dứt khoát hơn. Chính quyền đã cử cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư ra để làm cái nhiệm vụ của mình để ngăn chặn cái việc làm sai trái của Trung Quốc. Và khi sự kiện xảy ra thì chính quyền tuy rằng hơi muộn nhưng mà cũng đã có một tổ chức một cuộc họp báo, đã có cuộc điện đàm giữa ông Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao với phía Trung Quốc. Có thể nói rằng cái ứng xử của Việt Nam lần này có phần dứt khoát hơn những cái lần trước. Tuy nhiên, có lẽ là chính phủ Việt Nam cần phải dứt khoát hơn nữa, dùng tất cả những biện pháp có thể, như là đại diện của chính phủ trong cuộc họp báo đã nói, về phương diện ngoại giao, về phương diện pháp lý để ngăn chặn cái việc làm sai trái này của Trung Quốc. Lực lượng của Việt Nam đã rất là kiềm chế và tôi nghĩ rằng cái việc mà tự kiềm chế như thế là rất cần thiết và rất là tốt và sẽ chỉ sử dụng đến sức mạnh vũ lực trong trường hợp cuối cùng mà thôi, tức là tránh cái việc đụng độ vũ trang, nhưng mà tất cả các biện pháp về ngoại giao, về pháp lý thì cần phải xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa.
Thưa ông, xin ông có thể nói thêm cái ý này, cái xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa trong cái việc này có nghĩa là như thế nào ạ? Dạ thưa ông.
Tôi nói thí dụ là tại sao Việt Nam không kiện cái vụ đưa cái giàn khoan này vào. Bởi vì như vậy là nhìn là cái việc đấy là cái việc vi phạm tất cả các quy định của luật quốc tế. Bây giờ Việt Nam coi là mấy cái lô đó, cái vị trí đó là thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và Việt Nam có cái quyền bảo vệ khai thác ở đó. Trung Quốc họ cũng nói rằng đấy là của họ. Như thế thì là chi ít, tức là chỉ là cái chỗ đó là đang là cái tranh chấp, mà cái lĩnh vực tranh chấp thì như vậy là gì, là anh đưa vào anh khoan như thế mà không có cái sự thỏa thuận giữa hai bên thì đấy là cái sự vi phạm luật quốc tế. Anh lại dùng tàu của anh để tấn công tàu của Việt Nam thì đấy, những cái như thế là những cái mà hoàn toàn Việt Nam có thể kiện Trung Quốc ra trước tòa án của Liên Hợp Quốc hay là trọng tài của Liên Hợp Quốc, rồi có thể đưa cái vụ việc này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có một cuộc họp khẩn cấp, bởi vì cái việc này cái việc nó có thể leo thang mà có thể là vượt khỏi tầm kiểm soát và rất là nguy hiểm, không chỉ cho Việt Nam mà cho tất cả các nước trong khu vực và ảnh hưởng đến toàn thế giới. Và đấy là những cái công cụ, những cái biện pháp kiên quyết và cứng rắn mà Việt Nam có thể làm ngay được.
Dạ thưa ông, đấy là về phía của nhà nước. Thế còn về phía xã hội ạ? Dạ về phía xã hội thì như vừa rồi thì mọi người sử dụng cái mạng Internet và quan tâm đến vấn đề này đều được biết rằng là 20 tổ chức dân sự Việt Nam đã ra cái lời kêu gọi biểu tình phản đối cái hành động của Trung Quốc. Được biết rằng tiến sĩ là người phụ trách diễn đàn xã hội dân sự cũng là một trong 20 tổ chức có tên trong cái lời kêu gọi biểu tình này. Trước hết xin được hỏi tiến sĩ là với cái lời kêu gọi này thì các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam muốn đưa ra cái yêu cầu gì và muốn đạt được mục đích gì ạ? Dạ thưa tiến sĩ.
Thực sự tức là gì, là với một cái sự kiện rất là nghiêm trọng như thế này thì như là kinh nghiệm của những cái năm trước thì đằng nào tức là người dân cũng sẽ phải lên tiếng, và 20 cái tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam có một cái lời kêu gọi như thế cũng là nhằm góp phần vào cái tiếng nói chung của người dân. Cái thứ nhất là phản đối, lên án cái hành động ngang trái của chính quyền Trung Quốc rất là nguy hiểm này. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là yêu cầu chính quyền Việt Nam có những biện pháp dứt khoát, cứng rắn, phù hợp theo kiểu như tôi nêu vừa rồi. Và một cái điểm nữa là những người bị chính quyền bắt giữ trong cái thời gian vừa qua, nhất là đối với anh Nguyễn Hữu Bình ngay sau cái sự kiện vừa rồi, là những người mà đã đấu tranh rất là mạnh mẽ trong những cái lần lên tiếng phản đối cái hành động ngang ngược của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì những người bị giam giữ đấy thì phải có một cái chỉ là phải thả họ ra, Đây chưa nói đến cái chuyện là về dân quyền rộng lớn hơn, thì cái đấy đã có những cái kiến nghị, những cái lên tiếng của các cái tổ chức xã hội dân sự từ trước rồi.
Thưa ông, thì ở ý này đấy, thì trong dư luận cũng có một số lo ngại cho rằng là việc các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đưa ra cái kêu gọi, và trong đó thì ngoài cái chuyện mà phản đối chính quyền Trung Quốc thì lại có thêm yêu sách trả lại tự do cho những người vừa mới bị bắt, chẳng hạn như là anh Ba Sảm Nguyễn Hữu Vinh, hay là trước đó blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, có cũng có những cái nội dung rộng hơn như là nông dân đòi đất hay là dân oan đòi công lý vân vân, thì có thể đây sẽ là tạo một cái cớ để mà chính quyền có thể nhân đó mà đàn áp cái cuộc biểu tình tuần hành phản đối Trung Quốc ạ. Thì về cái suy nghĩ này thì ông có cái nhận định gì ạ? Dạ.
Nếu mà quý vị đọc kỹ cái yêu cầu thứ ba của cái bản tuyên bố đấy, thì đó không phải là rộng như tôi đã nói, tức là cái chuyện về dân oan, cái chuyện về nhân quyền rộng hoặc là tù nhân chính trị thì rộng lớn hơn, thì cái đấy các tổ chức xã hội dân sự đã có lên tiếng trước kia rồi, hoặc là ở những nơi khác. Mà trong trường hợp này là những tên người cụ thể đấy là những người mà đã bị bắt hoặc đang trong tù, mà những người đấy là những người đã tham gia vào những cuộc biểu tình phản đối cái hành động ngang trái của Trung Quốc. Như thế tức là cả ba cái đó đều rất là nhất quán với cái chuyện hành động gây hấn của Trung Quốc, chứ không phải là lan quá rộng ra những cái chuyện khác như mọi người có thể tưởng. Và tôi nghĩ là nếu mà chính quyền Việt Nam mà thực sự có cái lo lắng về cái chuyện này thì tôi nghĩ tức là gì là cũng không phải ngại, tức là gì là ai đi lợi dụng cái việc này để mà làm việc khác cả.
Dạ thưa ông, đấy là nói về cái phong trào mà do các cái nhóm hội tổ chức dân sự xã hội dân sự Việt Nam mà kêu gọi biểu tình để phản đối cái hành động xâm lược của Trung Quốc. Ông có nhận định gì về cái thái độ của xã hội và xã hội dân sự nói chung ở Việt Nam ạ? Dạ thưa ông.
Tôi nghĩ rằng xã hội nói chung, nếu mà anh đi khắp nơi, ít ra là Hà Nội hoặc là ở cái vùng lân cận của Hà Nội như tôi được biết, hoặc là trên mạng, thì có thể nói rằng người dân Việt Nam là rất là phẫn nộ lên án cái hành động vừa rồi của Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng nếu mà nhà nước để yên cho người dân có cái quyền bày tỏ ý kiến của mình, chứng kiến của mình, thì xã hội nói chung và các cái tổ chức xã hội dân sự khác cũng đều lên tiếng một cách rất là mạnh mẽ. Các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam thì nó rất là rộng, nhiều loại tổ chức, có những tổ chức hoạt động chỉ làm những vấn đề dịch vụ, ví dụ như là dịch vụ nhân đạo, dịch vụ về y tế, về giúp người HIV, thì các cái tổ chức xã hội dân sự ấy nó hoạt động khắp ở trong cái đất nước này. Đối với cái hành động gây hấn của Trung Quốc thì tất cả các người Việt Nam và các cái tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đều rất là phẫn nộ và lên án, và họ có cái lên tiếng tùy theo hoàn cảnh của mỗi người.
Dạ vâng, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga vì đã dành thời gian cho cái cuộc phỏng vấn hôm nay về cái vấn đề phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam tại Biển Đông ạ.